Đại đạo chiêu thiên, quyển 10, góc truyện audio.com. Trong vũ trụ vô số địa phương vô số màn sáng, đều là vọng nguyệt tinh cầu mênh mông đất tuyết. Những chiến hạm ngay tại hướng vọng nguyệt tinh cầu tiến đến chia làm mấy lượt có chậm rãi giảm tốc tại sâu vũ trụ hắc ám không gian lộ ra thân ảnh, sau đó chuyển biến hướng đi, không biết hướng về nơi nào mà đi, có tiếp tục hướng vọng nguyệt tinh cầu mà đi. Từ vọng nguyệt tinh cầu thông hướng hạt vĩ tinh vân không gian thông đạo đã bị phong tỏa. Từ mấy vạn chiến hạm cùng 20 mấy phi thăng giả tạo thành lưới, tại vùng vũ trụ này đã trải rộng ra, muốn bắt được Tình Cửu cùng Tuyết Cơ. Coi như Tuyết Cơ tại toàn thịnh thời kỳ, đối mặt cả nhân loại văn minh tập trung đả kích đại khái cũng sẽ lựa chọn tránh né, chớ đừng nói chi là nàng hiện tại giết chết 9 tên sử ám giả, hẳn là ở vào giai đoạn cực độ mỏi mệt cùng hư nhược. Nhưng không có người nào dám xác định mình nhất định có thể tìm ra nàng cùng Tình Cửu, dù sao bọn hắn tại cư dân lâu bên trong tinh cầu kia sinh sống hơn một năm thời gian, cũng không bị người phát hiện. Mấy trăm chiếc chuyển vận phi thuyền cùng mười mấy chiếc chiến hạm hạng nhẹ lần lượt đáp xuống mặt ngoài vọng nguyệt tinh cầu, kích thích vô số tuyết phong. Bị Hoan Hỉ Tăng phá hủy chiến hạm rơi xuống tại Vụ Sơn thị phương Bắc Sơn giã, thiêu đốt hài cốt hiện tại đã biến thành núi đá cháy đen. Tên trung niên nghiên cứu viên áo sơ mi xám từ 720 tòa nhà cư dân lâu đi ra, nhìn về phía tầng khí quyển bên ngoài vệ tinh, khóe môi khẽ nhếch lộ ra một vòng mỉm cười. Nhìn hình ảnh bên trên màn sáng cực lớn tại mặt biển, nhìn Liễu Thập Tuế mỉm cười, chắc như tuế sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nụ cười này là có ý gì? Chê cười sao, khoe khoang sao, lập uy sao, học Tuyết Cơ sao, cho ta nhìn sao, nói xong câu đó, hắn đem vỏ dừa trong tay ném tới phương xa trên bờ cát, hầu tử chạy như điên, hoàn toàn không có bất kỳ phiền não dáng vẻ. Hắn đè nén trong lòng chấn kinh cùng phiền não, duy trì nửa quỳ tư thế chuyển hướng bên người tổ sư nói. Ta thật không biết hắn đến đây lúc nào, Thanh Sơn tổ sư mặt không biểu tình nói. Rất rõ ràng bọn hắn không tín nhiệm ngươi, Trác Như Tuế bất đắc dĩ nói. Ta cũng không nghĩ tới Liễu Thập Tuế trung thực hài tử thế mà có thể ẩn giấu sâu như vậy, khẳng định là bị đồng nhan làm hư. Tên đệ tử này không tệ thế mà có thể đem Đại Bi Hòa Thượng đánh bò đầy đất, mạnh đến mức vượt qua dự kiến. Thanh Sơn tổ sư nhìn hắn một cái, nói, hiện tại chiêu thiên đại lục vãn bối đều lợi hại như vậy. Trác Như Tuế nghe lời này hứng thú, hỏi, ngài đối hiện tại chiêu thiên đại lục hiểu rõ không? Thanh Sơn tổ sư nói, ta xem qua quyển sách hắn viết. Trác Như Tuế con mắt hơi sáng nói, văn tự luôn luôn không đủ chuẩn xác cũng không đủ trực tiếp, ngài cũng rất nhiều năm không có trở về, muốn làm cabin trò chơi đi xem một chút hay không? Thanh Sơn tổ sư lẳng lặng nhìn hắn, nói, nếu ngươi đồng ý cách làm của ta, nguyện ý trở thành người thừa kế của ta, cũng đừng luôn muốn liên hệ bọn hắn. Trác Như Tuế trầm mặc một lát sau ngoan ngoãn mà ân một tiếng, không nói gì nữa. Hầu tử ở phía xa trên bờ cát dùng vỏ dừa làm trò chơi. Nước biển dao động dày xéo bãi cát, trong hồ cá không ngừng xông phá nước biển đi vào phía trước gậy trúc truy đuổi lẫn nhau. Cây gậy trúc cắm ở bên trong đất cát nóng hổi, có thể là đầu gối bị hạt cát nóng có chút lợi hại, Trác Như Tuế có. Góc truyện audio.com, chút quỷ bất an, không thể bảo trì thời gian dài hơn, trầm mặc thấp giọng hiếu kỳ hỏi. Ngài không đi, đi chỗ nào? Thanh Sơn tổ sư thả một bản thi tập bên trong tay xuống, hỏi. Trác Như Tuế chỉ vào màn sáng tinh hệ đồ, không giải thích nói. Tuyết Cơ cùng Tình Cửu xuất hiện, ngài không đi bắt bọn hắn. Thanh Sơn tổ sư nói, ta đã bị thấp khớp, hành động bất tiện, ở bên ngoài thật đúng là chưa chắc có thể đánh thắng nữ vương bệ hạ. Bất quá nếu bọn hắn lần này lựa chọn hiện thân tại vũ trụ tự nhiên sẽ bị tìm ra, sau đó cũng vô pháp rời đi. Trác Như Tuế minh bạch ý tứ của hắn, trầm mặc một lát từ trước người trong hồ bưng ra chút nước biển xối tại bên trên hạt cát, bắt đầu vô ý thức suy nghĩ. Tuyết Cơ xuất hiện, vị dục bào thiếu nữ bên cạnh suối nước nóng sẽ tìm tới nàng, sau đó khống chế nàng. Tình Cửu không cách nào tỉnh lại, cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Đối với Thanh Sơn tổ sư tới nói, thanh kiếm kia không có bất kỳ uy hiếp nào cả. Hẳn là như vậy đi, hắn nghĩ đến những chuyện này, không có chú ý bị nước biển ướt nhẹp hạt cát ở trong tay chính mình dần dần muốn biến thành một tòa tháp. Vọng Nguyệt tinh cầu nhà máy phế tích đạo vết nứt không gian kia bị Tăng Cử dung thực thành công. Mộng Hỏa công nghiệp căn cứ đạo vết nứt không gian lớn hơn rất nhiều, mà lại không có Tuyết Cơ giúp đỡ, dùng thực tốc độ muốn chậm rất nhiều, tựa như nữ hài tử bĩu môi khóe môi tế văn, cho tới hôm nay rốt cục bị san bằng. Nhìn hành tinh chỗ sâu đạo khói xanh, hơn 100 chiến hạm vang lên tiếng hoan hô của quan binh. Tào Viên trở lại trên chiến hạm của mình, nhìn màn sáng hình ảnh cùng các loại tin tức, thân thể vốn có chút mỏi mệt trở nên càng thêm nặng nề. Chiếc chiến hạm này đúng là của hắn, nói đúng ra là Phật Quốc tinh cầu. Hoan Hỉ Tăng quyết ý đi ám vật chi hải, đem tất cả di sản đều để lại cho hắn, bao quát cả tinh cầu kia. Tào Viên đem đao sắt nặng nề nhẹ nhàng gác qua trên mặt đất, điều ra đoạn video kia lần nữa quan sát. Vụ Sơn tòa thị chính pha lê đều nát như mưa tung tóe bay. Hoan Hỉ Tăng cùng Liễu Thập Tuế một trận đại chiến, thảm bại mà đi, xé rách một chiếc chiến hạm. Tăng Cử đối với tất cả phi thăng giả nói Hoan Hỉ Tăng điên rồi. Đúng vậy, ngoại trừ điên cuồng còn có thể giải thích thế nào đây? Hắn phảng phất nhìn thấy một hình ảnh, Hoan Hỉ Tăng gầy yếu ngồi liệt trong đại niết bàn, tại bên trong vũ trụ hắc ám mà trống trải, không có mục đích phi hành. Tựa như lúc trước hắn trong ám vật chi hải như thế. Hắn thật điên rồi sao? Làm thiền tông chi tổ, người tạo ra quả thành tự, hắn là chân chính Phật. Phật làm sao lại điên chứ? Đây không phải là điên, chỉ là ý nghĩ điên cuồng cụ thể hiện ra. Ý nghĩ tiêu diệt nhân loại nhục thể, để bọn hắn lấy hình thức linh hồn, cho dù là tàn hồn tồn tại trong đại niết bàn, là Hoan Hỉ Tăng cho tới nay ý nghĩ. Cái gọi là điên cuồng, chỉ là tại dưới tình huống đường khác đều đi không thông, hắn cuối cùng lựa chọn con đường hoang đường này. Tào Viên đi đến chiến hạm chỗ sâu trong một cái phòng. Gian phòng kia rất lớn, bên trong có một cái quan tài lưu ly trong suốt. Lý tướng quân Tiên Hài lẳng lặng nằm ở bên trong, hai mắt nhắm nghiền, Tiên Hạc cùng Tường Vân quay chung quanh tại bốn phía. Tào Viên đứng bên ngoài trong suốt cự quan, trầm mặc không nói. Nhân loại kiệt xuất nhất đầu não, hoặc là điên cuồng, hoặc là chết. Góc truyện audio.com, đi, đều bởi vì bọn hắn tìm không thấy đường ra. Như thế nào mới có thể giải quyết triệt để ám vật chi hải uy hiếp? Mặc kệ là Lý Tướng Quân hay là Hoan Hỉ Tăng, sau khi phi thăng 5 tháng dài đằng đẵng đều đang tự hỏi vấn đề này, đáng tiếc không tìm được đáp án. Tào Viên cảm thấy có chút bi thương. Hắn bỗng nhiên không muốn để ý tới chuyện nơi đây. Bệ hạ cùng Cảnh Dương chân nhân có thể tìm ra đường ra cho mình, hắn cảm thấy mình làm vãn bối, hẳn là vì Hoan Hỉ Tăng tìm một đường ra. Hắn cõng đao sắt phiêu nhiên rời chiến hạm, hướng về sâu trong vũ trụ mà đi. Hắn muốn đi tiễn Hoan Hỉ Tăng đoạn đường, đưa đi chân chính bình tĩnh, một chiếc cự hình chiến hạm chậm rãi tới gần Thiên Nhai. Thiên Nhai là hạt vĩ tinh vân lớn nhất không vận cảng, ở giữa mười mấy đầu không gian thông đạo lối ra, không gian vị trí phi thường ưu việt. Chiếc cự hình chiến hạm kia thật sự là quá khổng lồ, chiều dài đã vượt qua 30 km, là tinh hà liên minh quân đội rất ít sử dụng đặc thù chuyển vận thiết bị, so sánh cùng nhau Thiên Nhai chuyển vận cảng đều có vẻ hơi nhỏ, tựa như là đồ chơi mà bọn nhỏ thích. Thiên Nhai chuyển vận cảng đã sớm làm xong các loại vật tư điều vận cùng chuẩn bị, vô số cánh tay máy vươn hướng trong vũ trụ, đem các loại vật tư liên tục không ngừng đưa vào chiếc chiến hạm khổng lồ kia, hình ảnh nhìn rất là hùng vĩ. Chiến hạm có mấy vạn tên dân chúng bình thường, căn bản không biết những cánh tay máy đang làm cái gì, tuyệt đại bộ phận người đứng tại bên cửa sổ đối chuyển vận các loại cửa hàng cùng kiến trúc chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, mang trên mặt hiếu kỳ cùng vẻ mặt hưng phấn. Những dân chúng này đến từ hạt vĩ tinh vân nào đó sơ kỳ khai phát tinh cầu, ngay tại trên đường rút lui. Mộng hỏa công nghiệp căn cứ vết nứt không gian ra không ít ám vật chi hải quái vật, đại bộ phận đều bị kiếm tiên ân sinh cùng đến tiếp sau chạy đến chiến hạm tiêu diệt, nhưng vẫn bỏ sót một chút hướng về sâu trong vũ trụ lướt tới. Căn cứ máy tính trung tâm tính toán, những ám vật chi hải quái vật kia có khả năng tại 3 năm về sau, đi qua viên sơ kỳ khai phát tinh cầu kia, cho nên đem cư dân trên viên tinh cầu kia sớm rút lui, để hậu kỳ tiêu diệt toàn bộ, đương nhiên trọng yếu nhất chính là phòng ngừa hai lần nhuộm dần phát sinh. Đặt ở thời cổ, vậy đại khái chính là ý tứ vườn không nhà trống. Mấy vạn người rút lui công việc cùng ban đầu thiết tưởng 700 triệu người rút lui tương đối nhẹ nhàng hơn vô số lần. Quân đội chỉ điều một chiếc chuyển vận chiến hạm cỡ lớn nhất đã đủ để hoàn thành công việc này. Những dân chúng bị rút lui cũng không có cái gì bất mãn, dù sao từ nhỏ tiếp nhận công dân giáo dục khóa thứ nhất chính là cái này, mà trên chiến hạm công trình rất tốt, thậm chí so tại tinh cầu mặt ngoài khu dân cư thư thích hơn, càng quan trọng hơn là chính phủ hứa hẹn sẽ đem bọn hắn an trí đến chủ tinh vực bên kia điều kiện tốt hơn thực dân tinh cầu. Từ viên sơ kỳ khai phát tinh cầu kia đến Thiên Nhai chuyển vận cảng vũ trụ lữ trình, phần lớn thời gian ngoài cửa sổ đều chỉ có thể nhìn thấy vũ trụ tối tăm cùng tinh tinh phảng phất vĩnh cửu không đổi, lúc này khó được thấy được một cái chuyển vận cảng, các cư dân vốn không có quá nhiều cơ hội tiến hành vũ trụ lữ hành đương nhiên cảm thấy rất hứng thú. Lúc này, chuyển vận cảng bên kia sâu bên trong không gian bỗng nhiên vang lên một tia sáng, mơ hồ có. Góc truyện audio.com, thể nhìn thấy tựa như là có một cái bàn tròn. Đứng tại bên cửa sổ dân chúng có chút võ đạo người tu hành thị lực vô cùng tốt, càng nhìn thấy trên bàn có một cái nhân loại co quắp. Tiếng kinh hô vừa mới vang lên, đã bị càng lớn một đợt tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận che giấu. Đó là cái gì? Là trong trò chơi chủng loại kia Phật sao? Chẳng lẽ là làm bằng vàng, thật sáng a, mà đao kia thật lớn. Bên cửa sổ dân chúng chấn động vô cùng, nhìn tôn kim Phật này đuổi theo người trên bàn hướng về sâu trong vũ trụ mà đi, rất nhanh đã biến mất không thấy. Một lát sau, phương xa trong vũ trụ bỗng nhiên nổ lên một đoàn ánh sáng sáng ngời, chuyển vận cảng cùng chiến hạm đều vang lên tiếng cảnh báo bén nhọn. Dân chúng dựa theo cảnh báo chỉ lệnh có chút lưu luyến không rời rời bên cửa sổ, dựa theo vòng tay bắn ra lộ tuyến hướng các nơi tán đi. Cự hình chiến hạm công trình thật rất hoàn mỹ, cho dù mấy vạn người sinh sống ở bên trong, cũng đều không có bất cứ vấn đề gì, dựa theo gia đình, mỗi người đều có gian phòng của mình. Một tiểu cô nương bưng bàn đồ ăn, nhìn vòng tay bắn ra lộ tuyến, nghiêm túc thậm chí có chút máy móc tiến lên, chuyển biến, sau đó leo lên một tòa hình khuyên cầu thang. Theo cước bộ của nàng, tóc đen cắt cực chỉnh tề tại trên trán vô cùng có tiết tấu lung lay, nhìn tựa như là vỏ dưa hấu. Đích một tiếng vang nhỏ, cửa gian phòng phi thường trơn nhẵn mở ra. Hoa Khê đi vào gian phòng, đem đồ ăn bỏ lên trên bàn, xé mở màng mỏng phía ngoài, nói. Nên ăn cơm tối, nói xong câu đó, nàng nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, lần nữa phát hiện không có mặt trời, cũng không có sắc trời biến ảo, chỉ có vũ trụ tối tăm, không khỏi buồn rầu nói. Đây rốt cuộc là cơm tối hay là điểm tâm? Sau một khắc nàng lại nghĩ tới đến, mặc kệ là cơm tối hay là điểm tâm, vẫn không có người nào bồi mình ăn cơm. Trong phòng có hai cái giường, Tình Cửu nằm ở cạnh bên cửa sổ, nhắm mắt lại, đang ngủ say. Lông mày của hắn khóa chặt, không biết có phải là ở trong mơ nhìn thấy cái gì hay không, trên cổ tay sợi dây thừng màu xanh so với thời điểm ở Vọng Nguyệt Tinh Cầu muốn lớn rất nhiều hoặc là nói thực chất hóa rất nhiều. Ca ca, Hoa Khê ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng đánh thức hắn, tế thanh tế khí nói. Nếu như ngươi vẫn không muốn ăn cơm, ta đi lấy chút thuốc đến ăn có được hay không? Tình Cửu mở to mắt tỉnh lại, cảm giác đau đầu không có biến hóa, lông mày không khỏi nhăn càng chặt, kém chút đem Hàn Thiền chen lấn xuống dưới. Rời đi Vọng Nguyệt Tinh Cầu về sau, hắn thường xuyên đau đầu, mi tâm chướng lợi hại. Hắn không biết đây là vì cái gì, lên mạng tra xét một chút kiến thức y học cảm thấy có thể là viêm xoang. Vấn đề là chỉ cần nhân loại trải qua sơ cấp gen yêu hóa cũng sẽ không bị bệnh giống viêm xoang, amidan loại bệnh này, chẳng lẽ mình trong nhà nghèo đến nỗi ngay cả sơ cấp gen yêu hóa đều làm không được sao? Hắn bây giờ còn chưa tỉnh lại, vẫn là tự bế thiếu niên cô độc, trí thông minh không có vấn đề, suy nghĩ vấn đề phương thức thì rất giống tiểu hài tử. Hắn không có nhớ lại bất cứ chuyện gì, cũng không biết hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là trong vô thức cảm thấy, nhức đầu thời điểm hẳn là ôm Tuyết Cơ. Hoa Khê hỏi hắn có muốn ăn thuốc hay không, nhưng hắn bệnh này không có thuốc chữa, chỉ có Tuyết Cơ có thể tạm thời khống chế một chút. Hiện tại Tuyết Cơ không có tinh thần để ý đến hắn, cũng chỉ. gocchuyenaudio.com Có thể từ Hàn Thiền giả mạo túi chườm nước đá thay thế một chút. Tuyết Cơ bọc lấy chăn mền, đứng tại trên giường của hắn, nhìn ngoài cửa sổ hắc ám vũ trụ, không nói gì, trong mắt đen lúng liếng ngoại trừ hờ hững, nhiều chút mỏi mệt cùng suy tư. Nàng nhìn vùng vũ trụ này đã thời gian rất lâu, tính toán ra một ít chuyện. Vọng Nguyệt Tinh Cầu sẽ xuất hiện cái kia đạo vết nứt không gian, là bởi vì nàng nhìn thấy ám vật chi hải Hoan Hỷ Tăng, sau đó cũng bị ám vật chi hải trông thấy. Thế là ám vật chi hải hướng về hành tinh kia vọt tới, sinh thành 9 cái mặt trời màu đen, muốn tìm được nàng mà lại hủy diệt nàng. Sở dĩ như thế, là bởi vì nàng có được khả năng hủy diệt thế giới kia, ít nhất là những quái vật kia. Rất nhiều năm trước tại cánh đồng tuyết nàng nhìn hòa thượng kia một chút. Đoạn nhân quả này nguyên lai rất sớm đã bắt đầu. Chính ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Tình Cửu đối với Hoa Khê nói, sau đó nói với Tuyết Cơ. Ngươi thật giống như rất mệt mỏi, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Tuyết Cơ nhìn ngoài cửa sổ hắc ám vũ trụ, bên trong tròng mắt đen lúng liếng bỗng nhiên hiện lên vô số đường cực nhỏ. Những đường kia nhìn như là sống, tựa như là kính hiển vi điện tử đường thẳng nhỏ bé sinh mạng thể. Nhưng nếu quả như thật nhìn thấy cực sâu tầng, sẽ phát hiện những đường kia đều là ánh sáng, đều là kiếm quang. Vô số đạo kiếm cực nhỏ, hợp thành một tòa kiếm trận, bắt đầu phát sinh biến hóa, tiếp theo sinh sôi không ngừng diễn toán. Cuối cùng những kiếm quang kia biến mất không còn tăm tích, mà nàng tại vũ trụ phương xa thấy được một đầu không gian thông đạo, thậm chí tại trong hư vô thấy được một tinh vực khác tinh cầu kia. Cái tinh cầu kia tựa như là quả cầu ngà voi bị chạm rỗng, tầng tầng lớp lớp, đẹp không sao tả xiết, phức tạp đến cực điểm. Tại không gian thông đạo đem đại sự kia làm, sau đó đi tinh cầu kia để nghỉ ngơi, tiếp theo đi tổ tinh giết Thẩm Thanh Sơn. Díu dít, nàng đắc ý kêu một tiếng, Tình Cửu có chút mờ mịt nghĩ thầm vì sao hôm nay díu dít đơn giản như vậy, không giống thường ngày một tiếng díu dít chính là một mảng lớn văn chương, mà chỉ là hai chữ hoàn mỹ. Cách chương.